Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bằng số 8 tiếp theo. Sở dĩ chưa học Phật ít phiền não, càng học Phật nhiều phiền não, càng học áp lực càng nặng, thì lầm mất rồi. Quý vị đi vào ma đạo mất rồi. Ma là gì? Là bể gãy mài mòn quý vị. Quý vị chịu sức ép, quý vị bị đau khổ là quý vị học ma, chứ phải đâu là học Phật. Học Phật nhất định phải được yên vui, kẻ kia chẳng đạt được an lạc, đó là do đã phạm phải lầm lỗi. Tham ngủ nghê đó mà. Chánh kinh: công đức giai tổng giảm, thường sanh u hối tâm, tăng trưởng chư phiền não, thị nhạo thùy miên quá. Công đức đều tổn giảm, thường sanh lòng buồn hối, các phiền não tăng trưởng, là lỗi thích ngủ nghỉ. Đây là lỗi lầm của chuyện ham ngủ. Công đức khác với phước đức. Quý vị phải nhớ cho rõ ràng rành rẽ. Công là công phu. Một phần công phu đạt một phần thu hoạch. Điều ấy gọi là đức. Ví như trì giới hữu công, thiền định là đức. Tu định hữu công, khai huệ là đức. Giả sử quý vị trì giới chẳng đắc định, thì giới là phước đức, chẳng phải là công đức. Bởi lẽ rốt ráo chẳng có đức, trì giới phải đắc định. Có nhiều người trì giới rất giỏi, giới lực rất tinh nghiêm, nhưng chẳng đắc định. Vì sao chẳng thể đắc định? Tâm cả ấy tán loạn, tự mình trì giới giỏi hơn người khác, trông thấy người khác cảm thấy đáng nên kiêu ngạo. Kiêu ngạo như thế sẽ chẳng có định, là lầm lẫn rồi. Bởi vì trong kinh này, câu đầu tiên Phật dạy chúng ta là chẳng cầu lỗi người khác, chẳng cử tội người khác. Rất có đạo lý đó nhỉ. Lục Tổ từng nói, nếu là người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Quý vị trì giới rất giỏi, chẳng thấy lỗi người khác. Quý vị bèn đắc định, tâm thanh tịnh bèn hiện tiền. Tự mình giới luật rất tinh nghiêm, thấy người này chẳng trì giới, người khác phá giới, kẻ nọ phạm tội là xong rồi. Làm sao quý vị đắc định cơ chứ? Dù trì giới rất giỏi, vẫn chỉ là một chút suy phước trong lục đạo đó thôi. Sao gọi là công đức cho được? Chẳng có công đức chi. Người tham ngủ chẳng thể thành tựu công đức đâu. Thường sanh lòng buồn hối, tăng trưởng các phiền não. Chánh kinh: viễn ly chư thiện hữu, diệt bất cầu chánh pháp, thường hành phi pháp trung, thị nhạo thùy miên quá. Xa lìa các bạn lành, cũng chẳng cầu chánh pháp, thường làm chuyện phi pháp, là lỗi thích ngủ nghỉ. Thiện hữu quá nữa là người tinh tấn dũng mãnh. Quý vị tham ngủ làm sao hợp với họ cho được? Chẳng phải là đồng loại mà. Bạn lành tự nhiên xa lánh quý vị, quý vị tự xa lánh bạn lành, quý vị cũng khó cầu chánh pháp. Hành động như thế tất nhiên trái nghịch lời răn dạy của Phật, nên gọi là phi pháp. Chánh kinh: bất hân cầu pháp lạc, tổng giảm chư công đức, viễn ly ư bạch pháp, thị nhạo thùy miên quá. Chẳng yên vui cầu pháp lạc, tổng giảm các công đức, xa lìa các pháp lành, là lỗi thích ngủ nghỉ. Chẳng thể vui thích học Phật, chẳng thể vui thích cầu pháp, nên pháp lạc pháp hỷ cũng chẳng thể đạt được. Bởi đó hết thảy những điều kẻ ấy tu học đều chẳng có công đức. Nói theo cách bây giờ, không có công đức là chẳng có hiệu quả, chẳng có thành tích. Công đức nói theo cách bây giờ là hiệu quả, là thành tích. Dù học Phật nhưng chẳng gây được thành tích, quý vị học chẳng đạt được đến mục tiêu dự định. Ví như công đức của người niệm Phật chúng ta là gì? Chẳng phải nói mỗi ngày tôi niệm 10 vạn câu Phật hiệu, mỗi ngày tôi tụng 10 bộ kinh vô lượng thọ là công đức đâu nha. Chẳng phải vậy, mà là quý vị ra sức công phu rồi cuối cùng có đạt được gì hay không. Nếu có đạt được thì quý vị tu mới có công đức. Công đức là sau khi dụng công đạt được ấy mà. Đạt được cái gì? Mức thấp nhất là công phu thành phiến. Thế nào là công phu thành phiến? Quý vị công phu sao cho dẹp yên hết vọng tưởng tạp niệm phiền não, chẳng cho chúng khởi tác dụng, thì gọi là công phu thành phiến. Tới niệm Phật để làm gì? Dùng Phật để chèn ép tâm tham, chẳng cho chúng nó khởi tác dụng. Gặp chuyện chẳng vừa ý, tâm phiền não khởi lên, A-di-đà Phật đè dẹp phiền não xuống. Thật sự đè nén được, thật sự chẳng khởi tác dụng. Niệm Đức Phật là công, đè nén được gọi là đức. Chẳng thể nói một mặt niệm Phật, một mặt khởi phiền não, như vậy chẳng có tác dụng gì hết. Niệm Phật như thế chẳng gọi là công đức. So ra chỉ tốn hơi nói bậy bạ, chửi người khác một chút thôi, chẳng có công đức. Công phu sâu hơn nữa là sự nhất tâm bất loạn. Công phu cao hơn nữa là lý nhất tâm bất loạn. Đó gọi là công đức. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch điều này. Kẻ kia chẳng có tâm chân chánh cầu pháp, nên đương nhiên chẳng có thành tích, đương nhiên chẳng có hiệu quả. Xa lìa các bạch pháp, hết thảy thiện pháp đều chẳng sanh. Chánh kinh: bỉ nhân tâm kiếp nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ, chi phần đa luy sứ, thị nhạo thùy miên quá. Kẻ ấy tâm kiếp nhược, luôn luôn ít vui mừng, chi phần hay yếu kém, là lỗi thích ngủ nghỉ. Bài kệ này ý nói kẻ ngủ nhiều, thân tâm chẳng khỏe mạnh. Tâm kiếp nhược là trong tâm chẳng khang kiện, lắm nỗi ưu tư, ít vui vẻ. Câu chi phần, ý nói tứ chi, tay chân trên thân đều gầy yếu. Đó là thân thể chẳng khang kiện. Chánh kinh: tự tri thân giải đại, tật đố tinh tấn giả, nhạo thuyết kỳ quán ác, thị nhạo thùy miên quán. Tự biết mình giải đãi, ganh ghét người tinh tấn, thích nói lỗi kẻ ấy, là lỗi thích ngủ nghỉ. Bản thân kẻ ấy chẳng tinh tấn giải đãi tham ngủ, kẻ ấy cũng tự biết. Nhưng đối với người tinh tấn vẫn cứ ghen ghét, vẫn kể tật xấu của người ấy, vẫn kể lỗi lầm của người ấy, tạo nghiệp đấy. Đấy thật là tội chồng thêm tội. Chánh kinh: trí giả liễu kỳ quán, thường ly ưu thị miên. Trí giả rõ lỗi ấy, thường rời thối ngủ nghỉ. Phật dùng hai câu này để cảnh tỉnh chúng ta. Người có trí huệ biết rõ lỗi hại của ngủ nghỉ, cho nên thường rời thối ngủ nghỉ. Rời thối ngủ nghỉ là như Đức Phật dạy ta ngủ vào lúc trung dạ. Sơ dạ là từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Hậu dạ là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Phật dạy chúng ta thời gian ngủ là 4 tiếng đồng hồ. 10 giờ tối đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Thật sự hiện tại chúng ta làm được không? Nghiệp chướng chúng ta sâu nặng, ngủ 4 tiếng thể lực không khôi phục được. Bởi thế phải ngủ 6 tiếng. Ngủ 6 tiếng thì nếu như 10 giờ đêm đi ngủ, 4 giờ sáng thức dậy. Đại khái mỗi đạo tràng hiện tại chúng ta đều như vậy. 4 giờ sáng thức dậy tụng khóa sáng, đó là đã trừ hao rồi. Chánh kinh: ngu nhân tăng kiến võng, kẻ ngu tăng lưới kiến. Tăng là tăng trưởng, kiến là tà tri tà kiến. Chánh kinh: vô lợi tổn công đức, trí giả thường tinh tấn, cần tu thanh tịnh đạo. Không lợi tổn công đức, bậc trí thường tinh tấn, siêng tu đạo thanh tịnh. Một đằng là người ngu si, một đằng là người trí huệ giác ngộ, hành vi chẳng giống nhau. Chánh kinh: ly khổ đắc an lạc, chư Phật sở xưng tháng. Lìa khổ được yên vui, được chư Phật khen ngợi. Ngủ nghỉ là khổ, chẳng phải là chuyện vui, huống gì là ham ngủ. Bởi lẽ có nhiều điều lỗi hại như vừa thuật ở trên. Chánh kinh: thế gian chư kỹ nghệ, cập xuất thế công xảo, giai do tinh tấn lực, trí dạ ương tu tập. Các kỹ nghệ thế gian cùng tài khéo xuất thế đều do sức tinh tấn bậc trí nên tu tập. Các thứ kỹ thuật, kỹ năng thế gian cho đến các tài khéo xuất thế gian đều sanh từ tinh tấn, tuyệt đối chẳng phải là kẻ biến nhát có thể đạt được. Hiện tại trong thế gian này, do giao thông thuận tiện nhanh chóng, thông tin phát triển, người ngoại quốc đã nhìn người Trung Quốc chúng ta bằng con mắt khác. Trong quá khứ họ xem thường người Trung Quốc, chẳng để người Trung Quốc vào con mắt, chỉ nghe nói thôi. Người Trung Quốc rất ngu si, rất vụng về, cho nên họ xem thường. Khi xưa người Tàu ra Trung Quốc, chẳng hạn như Mỹ Quốc, đều làm cu li, chẳng phải là nghề nghiệp cao gì. Hiện tại giao thông thuận tiện nhanh chóng, thông tin phát đạt, chúng ta đi ra ngoài nhiều, người ngoại quốc hiểu biết, họ nói theo lương tâm. Nếu đem so từng người một trên thế giới với nhau, người Trung Quốc hạng nhất. Trí tuệ tài nghệ người Trung Quốc không ai sánh bằng, họ hết sức bội phục. So sánh từng hai người một, người Do Thái bậc nhất. So sánh từng ba người một, người Nhật Bổn bậc nhất. Điều này cho thấy người Trung Quốc tuy ưu tú thông minh phi thường, nhưng chẳng đoàn kết gì cả, mạnh ai nấy làm, không hợp tác. Tôi đến New York Hoàng Pháp lần thứ nhất vào năm 1983, gặp người ngoại quốc nói với tôi như thế. Rốt cuộc vẫn là chẳng coi trọng, vẫn là xem nhẹ người Trung Quốc, vẫn coi thường. Nói với tôi điều ấy xong, cuối cùng ông ta hỏi tôi: người Trung Quốc ông vì sao không đoàn kết? Câu hỏi này thật hay. Tôi thấy người ngoại quốc hoàn toàn là giáo đồ Cơ Đốc, bèn bảo người ấy: đây là do Thượng Đế an bài. Ông ta ngạc nhiên nói: vì sao do Thượng Đế an bài? Tôi nói: nếu người Trung Quốc đoàn kết lại, các ông chẳng có cơm ăn đâu. Mọi người cười rần xong chuyện. Người Trung Quốc đoàn kết, người trên thế giới không có cơm ăn đâu. Toàn thế giới này là người Tàu hết. May là người Trung Quốc không đoàn kết, nên họ vẫn có cơm ăn. Nay trong cách nhìn của người ngoại quốc, chẳng dám xem thường người Tàu nữa. Bởi thế bất cứ dân tộc quốc gia nào trên toàn thể thế giới đều sợ Trung Quốc đoàn kết. Đấy là điều họ hoảng sợ nhất. Hiện tại chúng ta nói chuyện thống nhất, chuyện đoàn kết, họ sợ chết khiếp. Tôi nói thật đấy. Chánh kinh: nhược nhân thú bồ đề, liễu tri thụy miên quán, an trụ tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quý, thị cố chư trí giả, thường sanh tinh tấn tâm, xả ly ư thị miên, thủ hộ bồ đề chủng. Nếu ai hướng bồ đề, biết rõ lỗi ngủ nghỉ, an trụ sức tinh tấn, giác ngộ sanh hổ thẹn, vì thế những bậc trí thường sanh lòng tinh tấn, bỏ lìa thói ngủ nghỉ, thủ hộ giống bồ đề. Hai bài kệ cuối là Đức Thế Tôn phó chúc chúng ta: nếu chúng ta có chí hướng liễu sanh tử xuất tam giới, nhất là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật, tức là hướng đến đại bồ đề, thì nhất định phải biết những lỗi lầm của ngủ nghê, phải biết bớt ngủ, phải nỗ lực tinh tấn, chúng ta mới hồng thành tựu. Chánh kinh: nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: hy hữu Thế Tôn, nhạo trước thụy miên, nải hữu như thị vô lượng quá thức, nhược hữu văn giả, bất sanh u hối, yểm ly chi tâm, phát khởi tinh tấn, đương tri thị nhân, thậm đại ngu si. Lúc bấy giờ Đức Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, tham đắm ngủ nghỉ bèn có vô lượng lỗi lầm như thế. Nếu kẻ nào nghe thấy chẳng sanh tâm buồn hối chán lìa, phát khởi tinh tấn, nên biết kẻ ấy hết sức ngu si. Đoạn cuối là Đức Di Lặc Bồ Tát từ bi vô cùng. Ngài nghe Đức Phật răn giải xong, bèn vì chúng ta tổng kết mỗi chữ mỗi câu trong đoạn này đều là lời khuyến khích cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta phải thể hội đúng như Đức Thế Tôn vừa nói, tham chấp ngủ nghỉ lỗi hại rất nhiều. Phật nói có 20 thứ, chẳng qua là nói đại lược đó thôi, trên thực tế nói không cùng tận. Chúng ta nghe Đức Phật nói xong phải nên hối lỗi, phải nên sám hối. Sám hối như thế nào? Nhất định phải vận dụng tinh thần khắc phục con ma ngủ, phát khởi tinh tấn mới là chân chánh sám hối. Nếu chẳng làm được như vậy thì đúng như Bồ Tát Di Lặc nói, có người như thế hết sức ngu si. Kẻ ấy nghe Phật dạy rồi vẫn chẳng đổi lỗi hồi đầu. Chánh kinh: Nhược hữu Bồ Tát vị dục chí cầu, A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Giả, văn thuyết như thị chân thật cứu nghĩa, công đức lợi ích, ư chư thiện pháp, nhi sanh giải đại, bất khởi tinh tấn, trụ Bồ Đề Phần, vô hữu thị xứ. Nếu có Bồ Tát có chí mong cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghe nói cứu nghĩa chân thật, công đức lợi ích như thế, mà đối với các thiện pháp bèn sanh giải đãi, chẳng khởi tinh tấn, trụ Bồ Đề Phần, thì chẳng có lẽ ấy. Lời tổng kết của Di Lặc Bồ Tát gồm hai đoạn. Đoạn trước nói tất cả những ai nghe lời Phật dạy đều phải nên giác ngộ sám hối sửa lỗi. Còn nếu là Bồ Tát thì khác với những người bình thường. Chí hướng của Bồ Tát là thành Phật. Học Phật nhằm mục đích gì? Học Phật nhất định là phải để thành Phật. Hiện tại các đồng tu học Phật rất đông, nhưng những người có chí khí như thế chẳng mấy. Tôi học Phật đã hơn 40 năm rồi, trước giờ chưa thấy có vị nào hoặc nghe nói một vị đồng tu nào nói mình mong thành Phật cả. Quý vị mới thấy là những người ấy chưa đủ có tư cách làm Bồ Tát. Đã là Bồ Tát thì mục đích là phải thành Phật. Lúc trẻ tôi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ, đọc đến những câu đối đáp khi Lục Tổ gặp Ngũ Tổ, tôi bội phục năm vóc gieo xuống đất. Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng: Người đến đây rút cuộc là vì lẽ gì? Lục Tổ đáp rất hay: Con đến làm Phật. Thật là tuyệt vời, đủ thấy chí thú Ngài bất phàm. Làm Phật là cầu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Từ ngữ này là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Tàu là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu làm Phật. Người chân chánh mong thành Phật. Nghe đến lời Phật khai thị, mỗi chữ mỗi câu đều là cứu nghĩa chân thật, lời răn dạy chân thật, công đức lợi ích, mà đối với các thiện pháp sanh lòng giải đãi, vẫn chẳng tinh tấn, tâm chẳng an trụ nơi đạo được chăng? Bồ đề tức là đạo, cũng là thanh tịnh tâm, giác tâm. Do đây biết rằng, chúng ta nghe xong chẳng chú ý mấy, nghe ở giảng đường xong có chuyện gì đó bận tâm, vừa xuống khỏi lầu bèn quên sạch sành sanh. Như thế chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng giống thế. Bồ Tát nghe xong liền có tác dụng. Hãy tự kiểm điểm xem mình có khởi tác dụng hay là không. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát rộng lo các việc, có 20 lỗi lớn. Trường Hà. Đoạn kinh văn tiếp theo đây nói đến những lỗi lầm người hiện thời chúng ta thường phạm. Dù phạm lỗi vẫn chẳng tự biết lỗi mình, cứ tưởng mình công đức rất lớn. Thật ra trong sanh hoạt tu trì thường nhật, phàm phu phạm đủ thứ lỗi, nhưng đều tưởng là công đức, đều tưởng mình ghê gớm lắm. Chẳng hạn như chuyện tham ngủ, cổ đức nói: cơ lai ngực vạn cổn lai miên, đổi thì ăn cơm mệt bèn ngủ, ngủ như thế chẳng bình thường đâu, phải là bậc đại tu hành. Quý vị tu học bằng công phu nào? Người ta nói đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ là cách dụng công của họ. Quý vị học theo dụng công đó thì vô lượng lỗi lầm đã nói ở phần trên, quý vị sẽ có đủ cả. Những lời tổ sư nói đến cách dụng công của các bậc đại tu hành đó có lầm lạc lỗi hại hay là không? Chẳng có. Các ngài bụng đói bèn ăn, mệt bèn ngủ thì được, chúng ta không được. Vì sao? Các vị ấy sanh tử đã xong. Nói cách khác, các ngài đã đoạn phiền não, đã liễu sanh tử, không còn sự gì phải hoàn thành nữa. Chúng ta chưa đoạn phiền não vọng niệm rất nhiều, sanh tử đại sự chưa hoàn toàn, chưa thành, sao an tâm ngủ cho được? Bởi thế lời Phật Bồ Tát Tổ Sư nói nhất định chớ hiểu lầm. Ngài nói câu ấy với hạng người nào? Nói trong hoàn cảnh nào? Chúng ta phải hiểu rõ. Có câu chúng ta học theo được, có câu chẳng thể học. Học theo là hỏng, vì chẳng phải là cảnh giới của mình. Phần trước tôi có nói qua Sơ Nghiệp Bồ Tát và Huệ Hạnh Bồ Tát cách thức tu hành không giống nhau. Huệ Hạnh Bồ Tát là pháp thân đại sĩ, kiến tư phiền não, trần sa phiền não đoạn xong rồi, tối thiểu là phá được một phẩm vô minh. Cho nên cách thức tu hành của các ngài chẳng giống với hàng sơ học chúng ta. Bọn sơ học chúng ta phải theo quy củ, bởi lẽ cảnh giới của các ngài chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu tiểu thừa quyền giáo Bồ Tát, nên ta chẳng học theo được. Trong đoạn này cũng vậy, chúng ta phải chú tâm thể hội. Chánh kinh: Nhĩ Thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật Ngôn: Thế Tôn, Vân Hà Danh Vi chúng vụ trung quá, nhược quán sát thời linh chư Bồ Tát bất danh chúng vụ cần tu Phật đạo. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là lỗi của các việc? Nếu lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát chẳng lo liệu các việc, chấm tu Phật đạo. Đây là lời Di Lặc Bồ Tát hỏi: thế nào là chúng vụ trung quá? Chúng là rất nhiều, vụ là sự vụ, rất nhiều sự vụ. Doanh là kinh doanh, tạo tác. Quý vị kinh doanh tạo tác rất nhiều sự vụ, gây trở ngại rất lớn cho sự tu hành. Ở đây cũng gồm 20 lầm lỗi. Trong câu nếu lúc quán sát, quán sát nghĩa là quý vị minh bạch, giác ngộ, biết rõ các sự việc là chướng đạo, là điều người tu hành chẳng nên làm, khiến cho các Bồ Tát chẳng lo liệu các việc, chẳng còn kinh doanh tạo tác những việc ấy nữa. Những sự việc ấy chẳng mảy may liên quan chi đến liễu sanh tử xuất tam giới. Bởi thế Phật dạy chúng ta phải siêng tu Phật đạo. Phật đạo là đạo chánh giác, đại giác, giác ngộ triệt để rốt ráo vũ trụ nhân sanh, nên gọi là Phật đạo. Chẳng những Di Lặc Bồ Tát vì chúng ta khải thỉnh, mà Ngài còn nói rõ mục đích khải thỉnh, khiến cho các Bồ Tát chẳng lo liệu các việc siêng tu Phật đạo. Tiếp theo đây là lời Đức Thế Tôn khai thị. Chánh kinh Phật Ngôn: Di Lặc, Sơ Nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát nhạo doanh chúng vụ nhị thập chủng quá. Phật nói: Này Di Lặc, Sơ Nghiệp Bồ Tát nên quán sát 20 lỗi lầm của chuyện thích lo liệu các việc. Quý vị xem những câu Đức Thế Tôn đáp lời. Câu thứ nhất là Sơ Nghiệp Bồ Tát. Sơ Nghiệp Bồ Tát là bọn chúng ta, phiền não chưa đoạn, sanh tử chưa liễu. Đã thọ Bồ Tát giới, đã là Bồ Tát. Bồ Tát được nói ở đây là sơ nghiệp Bồ Tát, phàm phu Bồ Tát. Câu này rất trọng yếu. Bởi lẽ quý vị đồng tu nếu chú tâm đọc tụng các kinh điển nhà Phật trước thực của các tổ sư đại đức thời cổ, quý vị sẽ thấy rõ. Xưa kia, các tự viện, từ trụ trì đương gia cho đến người làm các sự vụ, tạp vụ trong các tự viện đều chẳng phải là phàm phu đâu nha. Họ toàn là chư Phật Bồ Tát tái lai. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thấy quý vị chơn chánh phát tâm, muốn dụng công tu học, các ngài hóa thân đến làm những sự việc để hộ trì quý vị. Chúng tôi đọc trong Cao Tăng Truyện, thấy vào năm đầu đời Đường, Trí Giả Đại Sư ở núi Thiên Thai lúc vãng sanh, đồ đệ hỏi phẩm vị vãng sanh của ngài. Lão nhân gia nói: nhân vì làm trụ trì phải quản sự quản chúng, chuyện gì cũng phải trông coi, đương nhiên sự tu hành của bản thân bị ảnh hưởng chướng ngại, nên ngài chỉ vãng sanh trong địa vị ngũ phẩm. Địa vị ngũ phẩm là đới nghiệp vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Địa vị này rất thấp chẳng cao. Nếu ngài chẳng phải lãnh chúng, chẳng phải quản trị đồ chúng, chẳng trông nom sự vụ, ác phẩm vị sẽ cao. Chuyện này cho thấy ngài hy sinh phẩm vị để hỗ trợ hàng sơ học. Những sự hy sinh ấy có giới hạn. Giới hạn gì? Quyết định vãng sanh. Ta vãng sanh trong hạ phẩm là được rồi. Cốt sao được vãng sanh, giới hạn là đó. Nếu vì phục vụ đại chúng, tự mình chẳng được vãng sanh, đời sau vẫn luân hồi trong lục đạo, thậm chí đọa tam ác đạo, là lầm lạc quá rồi. Đấy tuyệt đối chẳng phải là ý Phật Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát nói: ta chẳng vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chúng ta có vào địa ngục được không? Chúng ta vào địa ngục chẳng được đâu. Các vị phải đạt được địa vị như Địa Tạng Bồ Tát mới có thể nói: ta chẳng vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phải biết Địa Tạng Bồ Tát là Đẳng Giác Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát bình phàm. Nếu nói theo khái niệm sơ học Bồ Tát và Huệ Hạnh Bồ Tát trong kinh này, thì Địa Tạng Bồ Tát là Huệ Hạnh Bồ Tát. Chúng ta là sơ học Bồ Tát, chẳng thể học đòi ngài nói. Sơ học Bồ Tát cứ chắc thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới gặp Đức Phật A Di Đà, trí huệ thần thông đạo lực của quý vị đều khôi phục cả, chẳng khác với Đức Phật mấy. Quý vị mới học theo Huệ Hạnh Bồ Tát được. Quý vị lo liệu các việc chẳng sợ, chẳng chướng ngại. Đây là nói về Phật Bồ Tát. Chúng ta biết Trí Giả Đại Sư là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân, Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là Phật A Di Đà hóa thân. Hóa thân lần này mang thân phận làm trụ trì lãnh chúng, còn có vị làm những tạp vụ. Việc gì các ngài cũng làm, đủ thấy cái tâm bình đẳng chẳng hề chọn lựa phân biệt. Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền, hai vị làm tạp vụ trong nhà bếp, ở trong bếp lo nổi lửa gánh nước. Lại còn Phong Càn Hòa Thượng làm tạp vụ giả gạo trong bếp, hầu hạ đại chúng. Phong Càn là A Di Đà Phật. Di Đà Văn Thù Phổ Hiền làm tạp vụ để cúng dường đại chúng đó nha. Vì sao vậy? Là để lo liệu các việc. Quý vị nghĩ xem, thời cổ trong các đạo tràng ấy có người chơn chánh tu hành, nên Phật Bồ Tát đến hầu hạ chiếu cố. Bởi thế với bất cứ hạng người nào trong cửa Phật, chúng ta đều phải đối đãi bằng tâm cung kính nhất. Bởi chẳng hiểu thân phận họ thế nào, quý vị chẳng được nói vì kẻ ấy lo quét nhà, sắp chén trà, tiếp đãi khách, bèn coi thường. Biết đâu kẻ ấy là Phật A-di-đà sao? Quý vị phàm phu mắt thịt nhìn chẳng ra đâu. Chúng ta phải dùng tâm bình đẳng, tâm chân thành để đối đãi hết thảy mọi người. Vậy thì phải tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng ở nơi đâu? Cửa Phật là chỗ tu học tốt nhất. Bởi lẽ chúng ta biết trên trên dưới dưới có chư Phật Bồ Tát A-la-hán hỗn tạp trong ấy. Quý vị chẳng nhận biết, cũng chẳng hiểu họ là thân phận gì. Nên tốt nhất là cứ nhất luận bình đẳng cung kính mới khỏi sai lầm, mới thật sự tu phước. Nếu quý vị có tâm phân biệt, chẳng những công đức quý vị chẳng tu được, mà phước đức cũng chẳng tu được. Bởi thế mới nói sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát. Ưa thích, nhạo là yêu mến, ưa thích. Làm đủ mọi việc tạp nhạp, sẽ có 20 lỗi lầm. Nội dung 4 chữ nhạo danh chúng vụ có phạm vi vô cùng rộng. Chánh kinh: nhược quán sát thời năng linh Bồ Tát, bất doanh chúng vụ, cần tu Phật đạo. Nếu lúc quán sát có thể khiến cho Bồ Tát chẳng lo liệu các việc siêng tu Phật đạo. Đây là lời đáp chính cho câu hỏi của Ngài Di Lặc Bồ Tát. Mục đích câu hỏi của Di Lặc Bồ Tát là đây: nếu những kẻ ấy quán sát hiểu rõ lỗi lầm của các việc, họ sẽ tự nhiên lìa bỏ chuyên tâm tu đạo. Chánh kinh: Di Lặc, vân hà danh vi nhị thập chủng quá. Này Di Lặc, thế nào gọi là 20 thứ lỗi? Đoạn kinh văn này chúng ta hãy nên chú tâm suy nghĩ, chú tâm thể hội mới hiểu được ý Phật ở đâu. Lại phải nên lắng lòng phản tỉnh: mình có những bệnh ấy hay không? Có những tạp khí ấy chăng? Điều này vô cùng trọng yếu. Chánh kinh: nhất giả, đam trước thế gian hạ liệt chi nghiệp. Một là đấm chấp nghiệp hèn kém thế gian. Nghiệp là sự nghiệp, sự nghiệp thế gian. Sự nghiệp thế gian rất nhiều, rất rộng. Chẳng riêng gì Bồ Tát tại gia đấm trước sự nghiệp thế gian, xuất gia Bồ Tát cũng thường bị phiền não tạp khí che đậy, nên cũng tham nhiễm sự nghiệp thế gian. Trước hết phải hiểu thế gian là gì. Thế gian là lục đạo. Quý vị kinh doanh tạo tác các sự nghiệp chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì những sự nghiệp ấy là sự nghiệp thế gian. Quý vị tu thiện tích đức, tu phước, đời sau sẽ làm đại phạm thiên vương, là người mà bất cứ vua chúa nào trong thế gian này đều chẳng hơn được, thì sai quá xá rồi. Quý vị làm đại thiên vương thì vẫn là sự nghiệp thế gian. Bây giờ quý vị mới hiểu phạm vi của sự việc thế gian rộng lớn. Sự nghiệp hèn kém là sự nghiệp chẳng tốt lành. Hèn kém là gì? Là tam ác đạo trong lục đạo. Quý vị kinh doanh tạo tác những thứ gì? Là sự nghiệp ngã quỷ đạo, là sự nghiệp súc sanh đạo, là sự nghiệp địa ngục đạo. Đó gọi là nghiệp hèn kém. Nghĩa là sao? Phần trên tôi đã nói rất nhiều lần, mọi người phải chú tâm thể hội. Điều chính yếu là phàm những gì tăng trưởng tham sân si mạng, ghen ghét đều là nghiệp hèn kém. Phàm những sự nghiệp nào giảm thiểu tham sân si mạng đều là Phật sự. Chư vị phải nhớ kỹ, Phật sự nhất định phải giúp người đoạn phiền não, mở mang trí huệ, được thanh tịnh tự tại. Nếu tương phản những điều này, nó chẳng phải là sự nghiệp Phật, mà đúng là sự nghiệp hèn kém. Bởi thế, đây là một điều chúng ta phải lắng lòng phản tỉnh. Chánh kinh: nhị giả, vị chư độc tụng tu hành tỳ kheo chi sở khinh tiện. Hai là bị các tỳ kheo độc tụng tu hành khinh rẻ. Khinh rẻ, đại khái những ai chân chánh tu đạo chơn chánh dụng công. Họ chẳng làm phiền quý vị, chẳng kể tội quý vị. Vậy thì khinh rẻ ra sao? Họ kiềng mặt quý vị. Đó là khinh rẻ đấy. Trong giới kinh Đức Phật dạy đệ tử mặt tẩn. Mặt tẩn nói như cổ nhân Trung Quốc là kính nhi viễn chi. Tôi đối với Ngài rất tôn kính, nhưng tôi tránh xa Ngài. Khinh rẻ nghĩa là như thế đấy. Chánh kinh tám giả: diệt vi cần tu thiền định, tỳ kheo chi sở ha trách. Ba là: cũng vì bị tỳ kheo siêng tu thiền định quở trách. Quở trách cũng là kính nhi viễn chi, mặt tẩn. Trọn chẳng phải là họ đến gặp quý vị giáo huấn một chập, chửi cho một trận, chẳng hề có đạo lý ấy đâu. Tỳ kheo siêng tu thiền định là người tu hành công phu cao hơn hạng trước. Người nói trong đoạn trên là sơ học, thật sự có y giáo tu hành. Người nói trong phần này là người có công phu tương đương, cũng là người đã đắc thiền định. Còn người ở phần trên chưa đắc thiền định. Nếu nói theo người niệm Phật chúng ta thì người đọc tụng tu hành. Trong điều thứ hai là người công phu thành phiến, người siêng tu thiền định. Trong điều thứ ba là người đạt nhất tâm bất loạn. Công phu này rất sâu. Bọn họ đối với quý vị đều kính nhi viễn chi. Chánh kinh tứ giả: tâm thường phát khởi vô thủy sanh tử, lưu chuyển chi nghiệp. Bốn là: tâm thường phát khởi nghiệp lưu chuyển, sanh tử vô thủy. Đây là điều nhất định chẳng tránh khỏi được. Trong tâm cả ấy thường nghĩ đến những chuyện mình đang kinh doanh. Những sự nghiệp ấy toàn là sự nghiệp luân hồi lục đạo. Cho nên nói tâm họ thường phát khởi, tức là sanh khởi, vô thủy sanh tử, tức là tạp khí. Trong có tạp khí, ngoài có hoàn cảnh, lại chẳng phải là hoàn cảnh tốt, mà là ác cảnh, là cảnh giới chướng đạo. Bởi thế vẫn y như cũ, tạo tác sự nghiệp lưu chuyển sanh tử luân hồi lục đạo, chẳng dứt. Chánh kinh ngũ giả: hư thật cư sĩ cập bà la môn tịnh tâm tính thí. Năm là luống ăn đồ tịnh tâm tính thí của cư sĩ và bà la môn. Đây là nói về người xuất gia. Xuất gia buông bỏ hết thảy sự nghiệp kiếm sống của thế gian. Người thế gian vì cần phải nuôi gia đình, nuôi chính mình, nên phải làm những việc kiếm lợi, gọi là sự nghiệp mưu sinh. Xuất gia rồi, buông bỏ hết thảy những sự nghiệp ấy, quý vị chẳng cần phải mưu sinh, tiếp nhận tín đồ cúng dường. Họ cung kính cúng dường quý vị nhằm mục đích gì? Là vì người xuất gia là phước điền, họ đến gieo phước nơi đấy. Chúng ta phải tự hỏi, mình có phải là phước điền hay chăng? Nếu chẳng phải là phước điền, những người ấy đến gieo phước, tương lai dài lâu mà chẳng có kết quả, thì sẽ như thế nào đấy? Vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi thế, nhà Phật thường nói, thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Một hạt gạo thí chủ to như núi tu di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền. Phải làm sao thí chủ mới được phước? Quý vị phải tự tu hành chứng quả, họ mới được phước. Nếu quý vị tu hành chẳng chứng quả, đời sau vẫn luân hồi lục đạo, là phạm lỗi rồi, tương lai phải trả nợ. Người cúng dường quý vị trong hiện tại toàn là chủ nợ, tương lai đời đời kiếp kiếp phải đền bồi. Quý vị nhận cúng dường càng nhiều, thời gian trả nợ càng dài. Thật đấy, chẳng phải giả đâu. Tổ sư Đại Đức chẳng dọa chúng ta đâu, câu nào cũng là lời thật. Bởi thế chúng ta phải tự hiểu rõ, cẩn thận. Đồ cúng dường của thí chủ xưa gọi là tứ sự, thức ăn, quần áo, đồ nằm, thuốc men lúc bệnh, phải giảm mức vật chất sanh hoạt xuống đến thấp nhất mới có thể tiếp nhận ngõ hầu nhất tâm tu đạo. Quyết định chẳng để dư nhiều. Có dư nhiều là tội lỗi, có dư nhiều dễ tăng trưởng tâm tham, đạo nghiệp chẳng thành tựu. Hiện thời chúng ta nói mình tu đạo dễ hành thì phải thật sự được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu không vẫn là mang lông đội sừng đền. Chúng ta đã hiểu rõ chân tướng sự thật, đã có tâm cảnh giác, thì bạn đồng tu cúng dường, cơm áo vừa đủ là được rồi. Những thứ dư ra mình đem in kinh, làm băng video, làm băng cassette CD tặng cho các đồng tu học Phật trong các đạo tràng trên thế giới để kết duyên cùng họ. Dù cho chúng ta chẳng liễu đạo, những người ấy cũng phải thay ta trả nợ. Trước hết phải hiểu rõ điều này. Bởi lẽ quý vị ai cũng có phần của cúng dường đều chia cho quý vị. Tương lai phải tính sổ, quý vị phải thay tôi bồi hoàn. Cố nhiên mình phải dụng công, nhưng phải nghĩ vãng nhất lỡ mình chẳng được vãng sanh thì sao? Phải tính trước đường sau cho vẹn toàn chứ. Ắt phải làm chuyện thật sự lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ. Đó là lợi ích chân thật. Bởi thế ý nghĩa của điều lỗi thứ năm, luống ăn đồ tịnh tâm tính thí của cư sĩ và bà la môn này rất sâu. Tính thí là cúng dường đấy. Chánh kinh, lục giả, ư chư tài vật tâm hoài thủ trước. Sáu là đối với tài vật ôm lòng chốc lấy. Hiện tại chúng ta còn có tạp khí này chăng? Đối với tài vật, tâm đã bất động chưa? Vẫn còn có tâm tham hay không? Phải đoạn trừ đi. Những thứ ấy đều là giả, đều chẳng phải là chân thật. Quyết định có hại. Thật sự là trăm hại, không có lấy một điều lợi nào cả. Quý vị cần những thứ ấy để làm gì? Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta tùy duyên nhưng chẳng phan duyên. Hễ có ý niệm ấy bèn là tâm phan duyên. Sao không chướng đạo cho được? Đạo là gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành. Quyết định bị chướng ngại. Chư vị nhất định phải hiểu, điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là tâm thanh tịnh, chứ chẳng phải là niệm Phật bao nhiêu đó sẽ được vãng sanh. Chẳng có chuyện đó đâu. Cổ đức thường nói, mỗi ngày quý vị niệm Phật 10 vạn tiếng, rách hầu toạc họng cũng uổng công. Là vì sao? Chẳng thể vãng sanh. Niệm Phật là thủ đoạn, là phương pháp. Mục đích nhằm vào đâu? Tâm thanh tịnh. Hễ vọng niệm khởi lên, một câu A Di Đà Phật đè vọng niệm xuống. Dùng phương pháp ấy để tâm mình được thanh tịnh. Tâm tịnh thời quốc độ tịnh. Bởi thế nếu quý vị có mảy may ý niệm chấp trước, ham kêu nào, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Chẳng thể không biết điều này. Người niệm Phật rất nhiều, người vãng sanh chẳng nhiều. Vấn đề là đây. Chánh kinh, thất giả, thường nhạo quảng danh thế gian sự vụ. Bảy là thường thích rộng làm sự vụ thế gian.